Thời giờ nó không có nhiều, nhưng mà tôi xin các anh chị quan tâm một vài chỗ nữa này. Ở chương 4 á, đây toàn là các bậc làm cha mẹ, ngoại trừ một số bạn trẻ, rất nhiều các bậc cha mẹ ngồi đây. Cái chương 4 này hay lắm, chịu khó về đọc lại để xem là ông Tô biết ông ấy dạy con như thế nào. Dạy con ra làm sao? Ông ấy dạy con là phải thờ phượng Chúa. Con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày, đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của người. Rồi ông ấy dạy con phải làm việc bác ái. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi ông ấy dạy con là xa tránh tội lỗi, đặc biệt là tội tà dâm. Rồi ông ấy dạy con là phải sống khiêm tốn. Kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hòa, và ở dưng thì đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát. Rồi ông ấy dạy con sống công bằng. Bất cứ ai làm việc cho con thì tiền công của người ấy con không được giữ lại qua đêm trong nhà, nhưng phải trả ngay cho họ công bằng. Và ông dạy con bàn hỏi với người khôn ngoan. Biết ai khôn ngoan thì tìm đến mà bàn hỏi, và chớ coi thường bất cứ lời chỉ giáo nào hữu ích. Tôi đọc cái chương 4 là tôi thấy cả cái chương trình giáo dục mà các bậc cha mẹ công giáo nên quan tâm dạy cho con cái ngay từ nhỏ, để hình thành những tập quán tốt nơi con cái của mình. Rồi ở phần cuối của sách Tobia đó, liên quan đến ngày lễ hôm nay này, đó là chương 12. Tôi chỉ nhắc lại thôi, chứ còn các anh chị và các bạn đọc sách Tobia thì nhớ hết rồi. Chúa ra tay cứu giúp những ai cầu khẩn Ngài. Chúa sai thiên sứ đến đồng hành với Tobia. Bởi vì khi mà Tobia được cha sai đi đến một tỉnh khác để đòi nợ đó, thì cậu ấy không biết nó nằm ở đâu, cần phải có người dẫn đường thì cậu ấy đi tìm. Nó ra thì gặp Raphael. Mà cậu có biết là thiên sứ không? Đâu có biết đâu. Cho nên là Chúa sai thiên sứ đến đồng hành với Tobia. Rồi trên đường đi đó thì lại khuyên cậu ấy là bắt con cá. Sau này là con cá đó là được nhiều việc lắm á. Tôi nghĩ đó là một hình ảnh thôi để nói đến ân huệ của Thiên Chúa ban. Rồi Tobia không những là đạt được mục đích mà lại còn xa hơn nữa, là có cuộc hôn nhân tốt đẹp với Sarah, rồi lại còn đem thuốc về chữa lành bệnh cho cha của mình. Và lúc đấy chúng ta thấy ở chương 12 câu 6, mà không có giờ nhiều thì mình thấy câu 11 cho đến hết câu 15. Các anh chị đọc xem. Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã tỏ cho cha con ông biết rồi và đã nói, giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng khi ông và cô Sara cầu nguyện, chính tôi đã kiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Đức Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết, và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ giờ bữa ăn để đi chôn cất người chết. Bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sara, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa. Thế cho nên á, giáo lý Công giáo về các tổng lãnh và các thiên thần là có cơ sở thánh kinh, chứ không phải là tự người Công giáo nghĩ ra mà nói. Có cơ sở của thánh kinh. Ngoài lễ tổng lãnh các thiên thần Michael, Gabriel, Raphael, sắp tới chúng ta còn lễ gì nữa? Thiên thần bản mệnh. Bản mệnh có nghĩa là Chúa sai các vị thiên thần đến cho từng người trong chúng ta, để các ngài đồng hành, các ngài hướng dẫn, các ngài nâng đỡ. Có bao giờ trong cuộc sống mà các anh chị cảm nhận được có một sự nâng đỡ vô hình? Có không?
Có.
Bản thân tôi là tôi thấy vậy đó. Có một sự nâng đỡ vô hình. Mà nếu không có thì chắc là mình đã bị tai nạn rồi. Chắc là mình không thoát được. Và lạ lắm, có một lần tôi đọc cuốn sách của một nhà tâm lý hiện đại này, nổi tiếng thế giới đó. Mà ông ấy cũng kể lại những chuyện như vậy để nói lên cái xác tín của ông ấy. Nó vượt trên nghiên cứu khoa học. Có một sức mạnh vô hình nâng đỡ mà ông ấy cảm nhận được rõ trong cuộc đời của mình. Những điều đó giúp cho chúng ta hiểu cái câu chuyện về thiên sứ Raphael đồng hành với Tobia hơn. Không chỉ như một câu chuyện cổ tích mà là một sự thật đang diễn ra trong đời sống của mỗi một người. Và một điều khác nữa là không chỉ thể ngưng ở đấy mà còn thấy được rằng Chúa muốn dùng mình để làm thiên thần của Chúa cho người khác nữa chứ. Để đồng hành với họ và nâng đỡ họ trong những lúc họ gặp khó khăn. Thế đấy là một vài đoạn văn mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn khi đọc sách Tobia. Thế tuần tới chúng ta nghỉ học, cho nên hai tuần mới gặp lại, thì xin vui lòng ở nhà đọc hai cuốn sách ngắn thôi. Đó là sách Judita và sách Esther. Hai nhân vật này đều là nữ cả, cho nên là các chị chịu khó đọc kỹ hơn các anh thì càng tốt thôi. Đọc hai cuốn.